Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thu Hằng, Thanh Phương, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 21 tháng 3 2019. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du châu Âu. Liên hiệp châu Âu đặt điều kiện với Anh Quốc cho việc hoãn ngày Brexit. Vợ của nhà báo Trương Duy Nhất xác nhận chồng bà hiện bị giam ở Hà Nội. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu thức tỉnh trước những tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt chân đến Ý vào hôm nay, bắt đầu chuyến công du châu Âu kéo dài cho đến ngày 26 tháng 3. Sau Ý thì lãnh đạo Trung Quốc sẽ sang thăm công quốc Monaco và chính thức viếng thăm nước Pháp. Ông Tập Cận Bình sẽ ký với Roma một văn bản ghi nhớ cho phép Ý tham gia vào dự án con đường tơ lụa mới. Nước Ý như vậy sẽ là quốc gia đầu tiên của nhóm G7 tham gia dự án đầy tham vọng của Bắc Kinh kết nối ba châu lục Á, Âu, Phi và Trung Đông, vào lúc mà Liên hiệp châu Âu đang bị chia rẽ về chính sách đối phó với Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde nhận định.
Tạo một đà mới cho quan hệ Trung Quốc-Châu Âu, đó là mục tiêu của ông Tập Cận Bình trong các chuyến đi đến nước Ý, công quốc Monaco và Pháp, theo bản tin của Tân Hoa Xã được toàn bộ báo chí chính thức đăng lại. Nhưng đằng sau sự kiện Phương Đông gặp gỡ Phương Tây, như tựa của bài viết của Chủ tịch Trung Quốc trên tờ Corriere della Sera hôm qua, hoặc đằng sau cái gọi là những chương mới trong quan hệ hữu nghị với các nước mà ông sẽ đi qua, nhân vật lãnh đạo số một của Trung Quốc tìm cách trấn an một lục địa đang bị chia rẽ, thậm chí lo ngại trước những tham vọng thương mại của Bắc Kinh. Đáp lại thái độ quan ngại của các nước châu Âu, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Siêu đã tuyên bố: "Chúng tôi đã nghe nhiều tranh cãi ở Ý về sáng kiến này. Những gì quá mới mẻ thường gây hiểu lầm và nghi ngại, nhưng thực tế lúc nào cũng mạnh hơn những lời nói." Tức là đã có hơn 150 quốc gia và tổ chức tham gia vào dự án Một Vành Đai, Một Con Đường mà Trung Quốc đề xuất. Khẩu hiệu "Hãy đừng sợ", trước đây là của Vatican, là nhằm thuyết phục châu Âu tiếp tục mở rộng cửa hơn nữa các thị trường của lục địa này cho các dự án của Trung Quốc, trước hết là trong khuôn khổ những con đường tơ lụa mới, dự án mà Bắc Kinh đề nghị và hiện đang gây quan ngại cho nhiều nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Nhưng chuyến viếng thăm đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc tại Ý từ một thập niên qua, ông Tập Cận Bình sẽ ký một biên bản ghi nhớ về việc quốc gia đầu tiên của nhóm G7 tham gia dự án những con đường tơ lụa mới. Nước Pháp, về phần mình, chưa đáp lại lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình vì Paris chủ trương phối hợp với các đối tác châu Âu trước cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc vào ngày 9 tháng 4 tới.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Các dự án đầu tư của Trung Quốc vào lục địa già gây lo ngại cho Liên Âu. Tối nay, 28 nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu sẽ thảo luận về chiến lược mới nhằm cân bằng hóa quan hệ Bruxelles-Bắc Kinh. Trung Quốc sẽ là một trong ba chủ đề được Nguyên thủ và Thủ tướng Chính phủ đề cập đến trong thượng đỉnh mở ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Hai chủ đề còn lại là bầu cử châu Âu vào cuối tháng 5 sắp tới và đặc biệt là một hồ sơ rất nhạy cảm Brexit.
Chấp thuận cho hoãn hay không và rời đến khi nào ngày Vương quốc Anh chia tay với Liên hiệp châu Âu, đó là hai câu hỏi chính được thảo luận tại thượng đỉnh Bruxelles lần này. Ủy ban châu Âu trước mắt cho rằng thời hạn nói trên không thể vượt quá ngày 23 tháng 5 tới đây, tức là 3 ngày trước bầu cử nghị viện châu Âu. Nhưng kèm theo đó, Bruxelles đòi hỏi nghị viện Anh phải thông qua thỏa thuận mà Thủ tướng Theresa May đã đạt được với 27 thành viên còn lại trong Liên Âu. Vài giờ trước khi thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu khai mạc, Ngoại trưởng Đức Michael Maas đề ngỏ khả năng chấp thuận yêu cầu của London hoãn lại một vài tuần lễ ngày ly dị với Bruxelles, với hy vọng quyết định này cho phép nước Anh ra đi một cách có tổ chức. Pháp có vẻ thận trọng hơn. Điện Élysée vào tối hôm qua cho biết Tổng thống Emmanuel Macron có thể dùng quyền phủ quyết nếu Paris đánh giá những điều kiện để nghị viện Anh thông qua thỏa thuận chia tay là chưa đủ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, có nhiều khả năng yêu cầu hoãn ngày chia tay của Anh sẽ được Liên hiệp châu Âu chấp thuận vì không một quốc gia nào muốn bị mang tiếng là đã đẩy Liên Âu vào tình thế hỗn loạn vì kịch bản Hard Brexit. Trong bối cảnh đang rối ren hiện nay, áp lực nhắm vào các nghị sĩ Anh đang gia tăng theo như phóng sự của thông tín viên RFI Beatrice Leveillé từ London.
Les Britanniques ne sont plus seuls à protester contre le Brexit devant Westminster. Des Européens ont rejoint le camp des
Anglais. Không chỉ có người Anh chống đối Brexit trước trụ sở nghị viện ở Westminster, mà ngay cả nhiều công dân châu Âu cũng đã nhập cuộc. Marie, một người Ý sống tại London từ 40 năm nay cho biết, đối với những công dân châu Âu đang sinh sống tại Vương quốc Anh, đây thật sự là một sự phản bội. Cứ như thể họ muốn đuổi chúng tôi đi, nhưng một cách đường đường chính chính để chỉ còn lại những người Anh trên đất Anh mà thôi. Thật là tồi tệ. Trish hãnh diện khoác lá cờ Ireland lên người giữa một rừng cờ châu Âu trước Westminster. Anh nói, với Brexit, đất nước tôi sẽ phá sản và Bắc Ireland đang hải hùng trước nguy cơ bạo động lại bùng lên. Kịch bản này đã bắt đầu xảy ra, nhất là ở đường biên giới và có cả những băng đảng hoạt động tại khu vực này. Đến thứ Bảy tới đây, tất cả những người Ireland sống tại London và rất nhiều công dân châu Âu sẽ tham gia cuộc tuần hành, đòi tổ chức lại một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit.
Béatrice Leveillé, Londres, RFI.
Vẫn về châu Âu, sau phiên họp ngày hôm qua, Đảng Nhân dân châu Âu thuộc cánh hữu PPE đã phạt nhẹ Đảng Fidesz của Thủ tướng Hungary vì những phát biểu và hành động mang tính chất dân túy chống Bruxelles và bài nhập cư.
Đảng Nhân dân châu Âu đã quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên của Đảng Fidesz. Đảng PPE gồm các đảng cánh hữu và trung hữu trong Liên hiệp châu Âu như Đảng CDU của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Đảng Những người Cộng hòa của Pháp đã đưa ra quyết định trên với đa số áp đảo 190 phiếu thuận, 3 phiếu chống trong cuộc họp toàn thể tại Bruxelles. Hãng tin AFP nhận định đây là hình phạt nhẹ mang tính chất răn đe đứa con ngỗ ngực vì Đảng PPE không muốn mất một đồng minh nặng ký trong khi kỳ bầu cử nghị viện châu Âu đang đến gần. Ngoài ra, qua quyết định trên, cánh hữu châu Âu không muốn gây chia rẽ giữa Đông và Tây Âu, cũng như khả năng đẩy Thủ tướng Viktor Orbán về phía chính phủ dân túy Ý.
Liên quan đến Việt Nam, hôm qua, bà Cao Thị Xuân Phượng, vợ của nhà báo Trương Duy Nhất, đã đến trại tạm giam T16 ở Hà Nội, nơi mà bà được biết là chồng đang bị giam sau khi có tin ông Nhất bị mất tích từ đầu năm 2019 ở Thái Lan khi đến đây xin tị nạn chính trị. Tuy vợ của ông Trương Duy Nhất không được gặp chồng, thế nhưng việc trại giam nhận đồ tiếp tế của bà Phượng và cấp cho bà sổ tiếp tế thăm gặp đã xác nhận là nhà báo này bị bắt từ ngày 28 tháng Giêng và được đưa đến trại trong cùng ngày. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, người đã chở bà Cao Thị Xuân Phượng đến trại giam T16 để thăm chồng hôm qua, cho RFI biết.
Cuối năm 2018, đến đầu năm 2019, rồi lên một cái tin là nhà báo Trương Duy Nhất bị mất tích. Thì gia đình và bạn bè cùng nhau nhắc hỏi nhau nhưng không biết xác thực thế nào cả. Nhưng rõ ràng là gọi điện hoặc là liên lạc với Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng thì không được nữa. Gia đình nhà báo Trương Duy Nhất, đặc biệt là chị Phượng và anh cũng rất lo lắng. Và ngày 9 tháng 2 năm 2019 đã gửi một cái thư thỉnh cầu đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và đến ông Giám đốc Sở Công an thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đà Nẵng đề nghị giúp tìm kiếm và cấp thông tin với tư cách là một công dân thỉnh cầu chính quyền. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, tức là quá nửa tháng 3, tức là hơn một tháng rồi, 4 cái thư thỉnh cầu ấy của chị Phượng gửi đi đều không có hồi âm. Dù là hồi âm là đã nhận được cái thư ấy, thì chưa phải là hồi âm đáp ứng cái yêu cầu được biết tin tức về Trương Duy Nhất. Thì rồi từ một nguồn tin riêng nào đó mà chị Phượng biết được là Trương Duy Nhất đã bị bắt và bị di lý ra Hà Nội và hiện đang ở trại tạm giam T16 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Thế thì chị đã viết một cái đơn với ban quản lý trại mà xin thăm, và hôm qua là bay từ Đà Nẵng ra. Và chuyển qua thì tôi đã trực tiếp chở chị Phượng đến T16. Và đây thì họ cũng hướng dẫn cho cái thủ tục cho tiếp tế nhưng chưa được thăm gặp. Chị Phượng vừa nhất thì gửi được rất ít đồ ăn, gửi một ít tiền và sau đó được cấp một cái sổ gọi là sổ tiếp tế thăm gặp để những lần sau đến. Từ việc trên như sổ ra, nhìn một cái sổ ấy thì thấy có đề là ngày bắt là ngày 28 tháng 1 2019 và ngày chuyển đến trại T16 này cũng là 28 tháng 1 2019. Như vậy, qua cái chuyến đi thăm thì chỉ khẳng định một điều là nhà báo Trương Duy Nhất đã bị bắt và hiện giờ đang bị tạm giam tại trại T16 của Bộ Công an. Còn bắt ở đâu, bắt như thế nào, trong trường hợp nào, ai bắt thì vẫn hoàn toàn chưa được biết, gia đình chưa được biết, cũng như tại sao là đã bắt từ tháng 1 và gia đình đã có gửi đơn thỉnh cầu thế mà cũng không báo cho gia đình. thì bạn chưa có câu trả lời.
Chúng tôi xin cảm ơn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã cung cấp một số thông tin về vụ bắt giữ nhà báo Trương Duy Nhất.
Hai cựu quan chức cao cấp Philippines kiện ông Tập Cận Bình ra trước tòa án quốc tế về những hành động tàn bạo của lãnh đạo Trung Quốc tại Biển Đông và trong vùng biển Philippines.
Ông Albert Del Rosario, cựu ngoại trưởng, và bà Conchita Carpio Morales, nguyên là lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng của Philippines, đã để đơn kiện nhân danh người dân Philippines và nhân danh hàng trăm ngàn ngư dân Philippines bị bắt hại do việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo và chiếm đóng các đảo vùng biển Tây Philippines, tức là Biển Đông. Đơn kiện của hai cựu quan chức Philippines nêu rõ Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức khác của Trung Quốc đã phạm những tội ác chống nhân loại như thế nào. Lá đơn kiện đã được hai cựu quan chức này gửi cho Tòa án Hình sự Quốc tế vào ngày 15 tháng 3, tức là trước khi Manila chính thức rút khỏi hiệp ước thành lập tòa án ngày 17 tháng 3, 2019.
Trong quan hệ Mỹ-Nhật, truyền thông Tokyo hôm nay thông báo Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump sẽ gặp lại nhau vào tháng 4 tới đây tại Hoa Kỳ. Hạt nhân Bắc Triều Tiên và thương mại sẽ là hai hồ sơ chính được các bên đem ra thảo luận. Còn tại New Zealand, một tuần lễ sau vụ thảm sát ở Christchurch làm 50 người thiệt mạng, Thủ tướng Ardern hôm nay quyết định cấm lưu hành các loại súng trường và súng bắn tự động.
Ngoài ra, các hộp tiếp đạn cỡ lớn và những thiết bị cho phép bắn nhanh hơn cũng bị liệt vào danh sách cấm. Quy định mới có thể sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 tới đây sau khi được trình lên Quốc hội. Có khoảng 1,5 triệu loại vũ khí đang được lưu hành ở đất nước chưa đầy 5 triệu dân này, trong đó có khoảng 13.500 súng tự động kiểu quân sự. Việc kiểm soát vũ khí chưa hề được sửa đổi tại New Zealand từ năm 1992. Trong khi đó, toàn bộ 50 nạn nhân đã được nhận diện và một số gia đình đã cử hành tang lễ vì theo truyền thống Hồi giáo, người xấu số phải được an táng nhanh nhất có thể, thường là trong vòng 24 giờ sau khi qua đời.
Tại Nicaragua, sau 11 tháng khủng hoảng chính trị kéo dài gây đình đốn về kinh tế, chính phủ của Tổng thống Ortega ngày hôm qua thông báo sẽ trả tự do cho tất cả những người bị bắt trong các cuộc biểu tình chống Tổng thống Ortega. Eric Samson, thông tin viên của RFI trong khu vực cho biết.
Au total, 807 personnes devraient retrouver la liberté selon un chiffre que l'opposition.
Tổng cộng có 807 người sẽ được trả tự do theo số liệu đã được điều chỉnh tăng lên mà phe đối lập gần đây đưa ra. Các chính đảng đối lập cho rằng việc trả tự do cho 150 người vào cuối tháng 2 sau khi nối lại đối thoại là chưa đủ. Hôm thứ Bảy, 16 tháng 3, tình hình lại xấu đi. Cảnh sát chống bạo động đã thẳng tay chấn áp những người biểu tình đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị, cũng như các nhà báo đến đưa tin về cuộc tuần hành. Hơn 100 người đã bị câu lưu. Do vậy, phe đối lập đã ngừng tham gia đối thoại được khởi đầu từ ngày 27 tháng 2 vừa qua, sau nhiều tháng khủng hoảng bế tắc. Tiến trình trả tự do có thể bắt đầu ngay tuần này với sự trợ giúp của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và kéo dài không quá 90 ngày. Qua cử chỉ thiện chí này, Tổng thống Daniel Ortega đã nhượng bộ các đòi hỏi của phe đối lập, coi việc trả tự do này là điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại. Sau đó, có thể hai bên cùng nhất trí đề nghị cộng đồng quốc tế đình chỉ các trừng phạt nhắm vào chính quyền Nicaragua.
Eric Sanson, Quito, RFI.
Tại Hoa Kỳ có thêm một số những tiết lộ mới về lỗi của máy bay Boeing 737 MAX 8 gây tai nạn cho hãng hàng không Ethiopian Airlines hôm 10 tháng 3 vừa qua. Thông tin viên đài RFI Eric DeSalf cho biết.
Selon les médias américains, des liens incestueux entre l'agence de régulation aéronautique et Boeing.
Theo truyền thông Mỹ, mối quan hệ trái phép giữa cơ quan hàng không liên bang và tập đoàn Boeing có thể là lý do giải thích tại sao máy bay 737 MAX lại được đưa ra thị trường mặc dù hệ thống ổn định có khả năng bị lỗi. Trước khi được phép đi vào hoạt động, một kiểu máy bay mới phải trải qua quá trình kiểm tra và chứng nhận của nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan hàng không liên bang, trong vòng nhiều năm. Tuy nhiên, từ năm 2005, do thiếu phương tiện, cho nên cơ quan hàng không liên bang đã dần dần giao trách nhiệm kiểm tra cho các nhân viên của Boeing. Loại máy bay 737 hiện nay bị cấm bay là sản phẩm đầu tiên do Boeing sản xuất, rồi tự kiểm tra và chứng thực một phần các tiêu chuẩn an toàn. Theo một số nguồn tin được tờ Seattle Times trích dẫn, quá trình kiểm tra chứng thực này đã được thúc đẩy nhanh giúp tập đoàn Mỹ khắc phục sự chậm trễ so với A320neo của tập đoàn Airbus, loại máy bay cạnh tranh với 737 MAX. Hệ quả là có vấn đề trong việc thẩm tra hệ thống ổn định tự động và phần mềm giúp ổn định này là nguyên nhân gây ra hai vụ rơi máy bay khiến tổng cộng 346 hành khách thiệt mạng. Từ thứ Ba, theo yêu cầu của Bộ Giao thông, quy trình kiểm tra và chứng thực của cơ quan hàng không liên bang được rà soát, thẩm định lại với sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang FBI. Quyền lãnh đạo của cơ quan hàng không liên bang cũng sẽ phải ra điều trần trước các thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 27 tháng 3 tới.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm qua, cảnh sát Ý đã cứu thoát kịp thời 51 học sinh trung học bị bắt làm con tin và bị đe dọa trong một xe bus gần thành phố Milano. Kẻ bắt con tin chính là tài xế xe bus, một người Ý gốc Senegal. Trước khi phóng hỏa chiếc xe bus, tài xế này nêu lý do là muốn mọi người chú ý đến số phận của các di dân bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải.
Còn tại Hà Lan, liên minh của Thủ tướng Mark Rutte mất đa số ở Thượng viện. Thất bại ngày hôm qua của Đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ VVD sau cuộc bỏ phiếu cấp tỉnh cho thấy làn sóng dân túy hoài nghi châu Âu trỗi dậy mạnh mẽ ở Hà Lan, đặc biệt sau vụ tấn công ở Utrecht.
Phái đoàn cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán về thương mại trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 tới đây tại Bắc Kinh, tin trên do Bộ Thương mại Trung Quốc loan báo.
Tại Algeria hôm qua, Mặt trận Giải phóng Dân tộc, tức là đảng của Tổng thống Bouteflika, tuyên bố ủng hộ phong trào biểu tình phản kháng. Tuy nhiên, đảng này chủ trương đối thoại như đề nghị của Tổng thống Bouteflika để đưa Algeria ra khỏi khủng hoảng.
Bắc Triều Tiên triệu hồi ba đại sứ ở Nga, Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc. Đầu giờ chiều hôm qua, cả ba vị đại sứ trên đã lên máy bay của hãng hàng không Bắc Triều Tiên Air Koryo ở Bắc Kinh để về Bình Nhưỡng, có thể là để thảo luận về những biện pháp trong tương lai sau thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un không đạt được kết quả ở Hà Nội và tham gia họp Quốc hội vào tháng 4.
Bộ phim tài liệu gây sốc về cố nghệ sĩ Michael Jackson, Leaving Neverland, sẽ được chiếu trên đài truyền hình Pháp vào tối nay. Leaving Neverland gây chấn động khi được công chiếu tại Mỹ vào đầu tháng trên đài truyền hình HBO. Trong bộ phim tài liệu này, một số nhân chứng tố cáo những hành vi ấu dâm của Michael Jackson.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu thức tỉnh trước những tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Lần đầu tiên Thượng đỉnh Liên Âu đưa hồ sơ Trung Quốc vào chương trình nghị sự tối nay, lãnh đạo 28 nước của Liên Âu sẽ xem xét kế hoạch nhằm cân bằng hóa quan hệ giữa Bruxelles với Bắc Kinh đúng vào lúc mà Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu công du nước Ý và Pháp. Đỉnh điểm của vòng công du châu Âu lần này kể từ hôm nay của nguyên thủ Trung Quốc là lễ ký kết biên bản ghi nhớ với Roma về dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21, Ý là quốc gia đầu tiên trong số 7 nền công nghiệp phát triển nhất của thế giới hưởng ứng dự án kết nối Trung Quốc với những châu lục khác của thế giới. Đối với Bắc Kinh, thì việc lôi kéo được Ý tham gia dự án đầy tham vọng này là một thắng lợi quan trọng. Thế nhưng đúng vào lúc mà ông Tập Cận Bình dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu đến Roma, thì tại Bruxelles, lãnh đạo 28 nước trong Liên Âu tuy bị chi phối về vấn đề Brexit, thế nhưng sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận về chiến lược mới đối với Trung Quốc. Trong bản báo cáo được công bố cách nay 2 tuần, Ủy ban châu Âu lần đầu tiên nhìn nhận Trung Quốc vừa là một đối tác chiến lược, vừa là đối thủ quan trọng của Bruxelles. Về mặt chính trị thì Liên Âu lo ngại trước việc Bắc Kinh có tham vọng áp đặt những mô hình quản lý mới. Trên phương diện kinh tế, Liên Âu đánh giá Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, có tham vọng thống lĩnh thế giới, đặc biệt là về mặt công nghệ. Do vậy, báo cáo của Ủy ban châu Âu cho rằng đã đến lúc Bruxelles cần bớt ngây thơ để cho ra đời những công cụ pháp lý nhằm tự vệ, giới hạn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhắm vào những lĩnh vực nhạy cảm có thể đe dọa trực tiếp đến an ninh của châu Âu. Một thí dụ cụ thể mà tài liệu này nêu lên là Tập đoàn viễn thông Huawei và viễn cảnh Trung Quốc nắm trọn trong tay hệ thống 5G trên lục địa già. Cũng trong tinh thần thận trọng đó, đầu tuần này, Ủy ban đặc trách về chính sách chiến lược của Liên Âu CESP đã cho công bố một báo cáo thứ nhì kêu gọi các nước thành viên thức tỉnh trước những thực tế về chính sách công nghiệp và những chuyển biến liên quan đến địa chính trị của toàn cầu. Đứng đầu trong số đó là tham vọng của Bắc Kinh không chỉ về ngoại giao hay lãnh thổ mà cả về các phương diện kinh tế cũng như là công nghệ cao. Việc Bắc Kinh và Roma trong hai ngày nữa thôi sẽ ký kết biên bản ghi nhớ về dự án con đường tơ lụa mới lại càng minh họa cho tham vọng của Trung Quốc muốn chen chân vào những lĩnh vực nhạy cảm đối với châu Âu. Sau khi đã mua lại cảng Pire của Hy Lạp, đầu tư vào cảng Sines của Bồ Đào Nha, hải cảng Trieste ở miền Bắc nước Ý đang bị coi là con ngựa thành thoa để Trung Quốc chinh phục châu Âu. Vậy liệu rằng có quá trễ để cho Bruxelles cân bằng hóa quan hệ với Bắc Kinh hay không? Câu hỏi này được đặt ra khi biết rằng Trung Quốc luôn thực hiện một chiến lược rất lợi hại, đó là chia để trị. Trong khi đó thì kế hoạch hành động của Ủy ban châu Âu đòi hỏi Liên Âu phải đoàn kết hòng ngăn chặn những tham vọng của Bắc Kinh, đặc biệt là như báo động của chuyên gia người Pháp François Gaudemont thuộc Viện Nghiên cứu Độc lập Institut de Montaigne, thì Trung Quốc luôn đem tiền ra để dụ dỗ các đối tác. Thế nhưng ông khổng lồ châu Á này hứa hẹn thì nhiều mà đầu tư thực sự thì chẳng bao nhiêu. Theo chuyên gia về Đông Nam Á, bà Sophie Boisseau-Durocher thuộc Viện IFRI, thì Liên Âu cần nhanh chóng đưa ra một chính sách rõ ràng với Trung Quốc, bởi vì hiện tại Bắc Kinh còn đang cần vào công nghệ của châu Âu, đó là một lá bài quan trọng để Bruxelles mặc cả với Bắc Kinh. Đòi hỏi tìm được một tiếng nói chung để đàm phán với Trung Quốc càng cấp bách hơn nữa trong bối cảnh mà hai ông khổng lồ của thế giới là Bắc Kinh và Washington đang đọ sức trên bàn cờ thương mại. Một nghiên cứu gần đây của quỹ Eurofond cho thấy là càng bị Donald Trump dồn vào chân tường, Tập Cận Bình lại càng dốc toàn lực vào châu Âu, và như thế Trung Quốc lại càng trở thành một mối cạnh tranh nguy hiểm đối với Liên Âu. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự về chủ đề Hoa Vi, chiến thuật phản công đề thủ của Trung Quốc, kiện Mỹ ra tòa án ở Hoa Kỳ, Hoa Vi toan tính những gì, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Hà Ngọc Cư thuộc hệ thống báo Ngày Nay ở Houston, Texas. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của Thùy Dương dành để nói về 50 năm huyền thoại máy bay siêu thanh Concorde. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi NATO liệu còn có ích lợi gì nữa hay không?
Kính thưa quý vị, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, khi được hỏi ngài mong đợi gì ở NATO, ông Mikhail Gorbachev, cha đẻ của chính sách cải tổ Perestroika ở Liên Xô thời ấy, đã trả lời, khối này biến đi. Đương nhiên NATO không giải thể, nhưng hiện đang phải đối mặt với những thách thức mới. Ngày 4 tháng 4 tới đây, khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ tròn 40 tuổi. Nhân dịp này, báo Le Figaro có bài tổng kết và đưa ra các triển vọng của khối. RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Câu hỏi thứ nhất, NATO đã thực hiện thành công các nhiệm vụ của mình hay chưa?
Điều này tùy thuộc vào từng thời kỳ. Năm 1949, Tổ chức Hiệp định Bắc Đại Tây Dương, NATO, được thành lập để đối phó với mối đe dọa của Liên Xô. Trong 40 năm, Liên minh đã thực hiện chính sách phòng thủ tập thể đối với các thành viên, giữ gìn hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ châu Âu nhờ có mối liên kết chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Phó Tổng thư ký NATO Camille Grand nhấn mạnh, NATO đã hoàn thành nhiệm vụ đánh thắng chiến tranh lạnh. Sau đó là giai đoạn hậu chiến tranh lạnh, từ lúc bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 đến cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014. Liên minh được mở rộng. Kể từ khi kết nạp Montenegro năm 2017, NATO có 29 thành viên và phát triển các quan hệ đối tác với các láng giềng ở vùng Địa Trung Hải, vùng Vịnh và Nga trong bối cảnh không gian châu Âu được hợp nhất lại. Ưu tiên được đề ra trong giai đoạn thứ hai này là quản lý khủng hoảng tại Bosnia, Kosovo, Afghanistan, nơi có hơn 130.000 quân lính được triển khai, và Libya. Xét cho cùng, các chiến dịch này thu được kết quả vừa phải. Các thắng lợi quân sự của NATO, cho dù là thực sự, thường không mang lại hòa bình như tại Afghanistan hay ở Libya. Năm 2014, với cuộc khủng hoảng Ukraine, một giai đoạn mới khởi đầu với sự phục hồi các nguyên tắc nền tảng của chính sách phòng thủ tập thể đối mặt với một nước Nga ngày càng đáng lo ngại. Các biện pháp trấn an được đưa ra cho khu vực Đông Âu, các cuộc tập trận trên quy mô lớn được tiến hành và NATO phát triển khả năng quân sự cũng như phản ứng. Từ nay, thành công hay thất bại của NATO sẽ được đánh giá tùy theo khả năng đối phó với ba thách thức lớn sau đây. Trước tiên là khả năng sáng tạo đổi mới mối quan hệ của NATO với nước Mỹ của Donald Trump. Nguyên thủ Hoa Kỳ có lập trường không nhất quán về liên minh này.
Tiếp theo là tái lập quan hệ cân bằng với Nga bằng cách thuyết phục răn đe, nhưng không đi tới mức lại rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, vì điều này không có ích gì cho NATO, theo như nhận định của một nguồn thạo tin trong NATO. Cuối cùng, liên minh phải xác định được vị trí của mình trong một thế giới mà các mối đe dọa biến chuyển một cách nhanh chóng, ví dụ như trong lĩnh vực tin học. Thời của các chiến dịch quy mô lớn trên bộ đã qua. Tại trụ sở của NATO ở Bruxelles, người ta nói, câu hỏi hiện nay đặt ra cho các đồng minh là các vị muốn sử dụng NATO như thế nào?
Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể ở lại trong NATO hay không?
Về mặt quân số, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đứng hàng thứ hai trong NATO, là quốc gia Hồi giáo duy nhất trong khối này và đã gia nhập NATO từ năm 1952. Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định ý định mua pháo phòng không của Nga bất chấp các cảnh báo của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tên lửa địa đối không S-400 của Nga không chỉ không tương thích với hệ thống của Liên minh Bắc Đại Tây Dương mà còn làm cho khối này e ngại thông tin bị dò dỉ cho phía Nga. Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hụt chống lại Recep Erdogan năm 2016, quan hệ giữa Ankara và các đồng minh trong NATO đã xấu đi rất nhiều. Nhiều sĩ quan liên lạc của NATO trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị chính quyền thanh trừng và bỏ tù. Tâm lý bài phương Tây phát triển tại Thổ Nhĩ Kỳ. Giới lãnh đạo nước này cho rằng NATO và Hoa Kỳ đồng lõa với cuộc nổi dậy không thành của một nhóm quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, việc cắt đứt quan hệ khó có thể sớm xảy ra. Việc là thành viên NATO cho phép Thổ Nhĩ Kỳ duy trì được sự kết nối với lục địa châu Âu. Liên minh vẫn là một trụ cột trong chính sách quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục có vai trò trong khu vực. Washington cũng cần Ankara để đương đầu với Iran, kẻ thù của Mỹ. Cuối cùng, châu Âu, thông qua các hỗ trợ tài chính, trông cậy vào việc Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò biên phòng để ngăn cản dòng người tị nạn Syria hiện sinh sống tại nước này.
Phải chăng hệ thống phòng thủ châu Âu đang cạnh tranh với NATO?
Không, những nước cho rằng NATO vẫn là bảo đảm chủ chốt cho an ninh của họ, luôn đề cao nguyên tắc không trùng lập về phương tiện giữa Liên hiệp châu Âu và NATO. Có 22 nước đồng thời là thành viên của cả hai khối này. Sự chia rẽ khác biệt vẫn tồn tại giữa các quốc gia. Một bên là Na Uy, các nước Baltic, Ba Lan, v.v. ưu tiên quan hệ với NATO và cho rằng Liên hiệp châu Âu không thể một mình đương đầu với mối đe dọa Nga. Và bên kia là những quốc gia ủng hộ cho việc châu Âu cần khẳng định vị thế của mình. Phe này nói đến những tuyên bố của Donald Trump, người thường xuyên đe dọa rút nước Mỹ ra khỏi NATO, đồng thời kêu gọi châu Âu phải tự gánh vác, bảo đảm nhiều hơn cho an ninh của mình. Vấn đề nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Brexit, cũng làm cho tình hình thay đổi, bởi vì London vẫn luôn luôn là một yếu tố ngăn cản phát triển một chính sách phòng thủ châu Âu. Nhiều sáng kiến mà Pháp ủng hộ gần đây được đưa ra theo hướng này như dự án hợp tác chặt chẽ thường xuyên, quỹ phòng thủ châu Âu, sáng kiến can thiệp của châu Âu, v.v. Thế nhưng, những yếu tố bất biến của châu Âu như thiếu vắng tầm nhìn chính trị chung hoặc Đức ưa thích quyền lực mềm hơn đã cản trở sự xuất hiện hệ thống phòng thủ châu Âu.
Liệu NATO có thể biến mất?
Kể từ khi Donald Trump vào Nhà Trắng, NATO trở thành một tổ chức bấp bênh. Các nhiệm vụ và mức độ khả tín của khối này đã bị suy yếu do chính sách của Tổng thống Mỹ. Lúc đầu, nguyên thủ Hoa Kỳ cho rằng liên minh đã lạc hậu, rồi sau lại thay đổi ý kiến. Sự hùng hổ trong chính sách của Mỹ đối với châu Âu đã làm cho một số người lo ngại là việc Washington rút ra khỏi NATO sẽ làm cho khối này tan biến. Thế nhưng NATO rất vững chắc. Nhiều ban chỉ huy và chiến dịch mới được thành lập và việc tái đầu tư của Mỹ vào châu Âu lại tăng lên chứ không hề giảm đi trong những năm gần đây. Nhìn từ bên trong, NATO không hề là một tổ chức đang hấp hối. Tuy vậy, điều này không ngăn cản có những câu hỏi về sự tồn tại của mối quan hệ với Hoa Kỳ trong NATO. Phải chăng Donald Trump là biểu tượng cực đoan cho sự thờ ơ của Mỹ đối với an ninh của châu Âu và do vậy với cả NATO? Hay đây chỉ là một ngoại lệ tạm thời cần kiên nhẫn chờ đợi? Trong khi chúng ta biết rằng hệ thống chính trị Mỹ, người dân và Quốc hội Hoa Kỳ vẫn rất ủng hộ và gắn bó với NATO. Rất có thể là vấn đề chia sẻ gánh nặng và những đòi hỏi của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu chi nhiều hơn nữa cho quốc phòng sẽ tiếp tục tồn tại sau thời Donald Trump. Nhưng đối với các vấn đề khác, khi phải đối mặt với việc Nga và Trung Quốc ngày càng khẳng định vai trò chiến lược của mình một cách hung hăng hơn, thì Hoa Kỳ và châu Âu lại là những đồng minh tự nhiên. Cuối cùng, có một câu hỏi, liệu châu Âu có một giải pháp thay thế cho NATO hay không? Cho đến lúc này, câu trả lời của Liên hiệp châu Âu rõ ràng là không. Một nhà ngoại giao cao cấp khẳng định, đó chỉ là một cuộc tranh luận hão huyền bởi vì không có kế hoạch B thay thế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du châu Âu. Liên hiệp châu Âu đặt điều kiện với Anh Quốc cho việc hoãn ngày Brexit. Vợ của nhà báo Trương Duy Nhất xác nhận chồng bà hiện bị giam ở Hà Nội. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu thức tỉnh trước những tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là một điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, châu Âu trước mối nguy Trung Quốc và Brexit là hai chủ đề được đề cập nhiều nhất trên các báo Pháp sang ngày hôm nay. Trong bài viết mang tựa đề Trung Quốc và châu Âu bước ngoặt, Le Monde kêu lên, thế là ông ấy đến rồi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm châu Âu từ ngày 21 đến 26 tháng 3, nhưng là một người khách không được chờ đợi. Liên hiệp châu Âu rốt cuộc cũng đã lượng định được sức nặng của Bắc Kinh và đặt nghi vấn về cường quốc đang lên nhanh, nhưng quan tâm đến cả một đất nước tí hon là Monaco, quốc gia đầu tiên hoàn toàn bao phủ bằng công nghệ 5G của Huawei. Phải nói rằng, Trung Quốc khi cố gắng đánh thức huyền thoại con đường tơ lụa không hề nhẹ tay. Trang nhất của Politico, tạp chí Mỹ được đọc nhiều nhất tại Brussels, hôm thứ Ba đăng một bài quảng cáo với tựa đề Làm thế nào châu Âu có thể đi đầu trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, bài viết ký tên Huawei.
Việc tập đoàn khổng lồ Trung Quốc vung tay mua quảng cáo trên truyền thông để giải thích cho người châu Âu cách thức thành công trong công nghệ một hôm trước khi ông Tập Cận Bình đặt chân lên châu lục quả là chua chát.
Cùng ngày, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới thông báo Huawei đang đứng đầu danh sách xin cấp bằng sáng chế và một tập đoàn viễn thông khác của Trung Quốc là ZTE đứng thứ 5. Các nước châu Á và trước hết là Trung Quốc sắp thắng cuộc đua sáng tạo, trong khi hơn bao giờ hết, sáng tạo công nghệ là vũ khí quan trọng nhất trong thế kỷ 21. Con đường tơ lụa mới trên biển và trên đất liền được đưa ra từ nhiều năm qua nhằm nối liền Trung Quốc với thế giới vẫn tiếp tục được xúc tiến với cái tên ít thơ mộng hơn là sáng kiến một vành đai, một con đường, gọi tắt là BRI. Tại Roma trong tuần này, ông Tập Cận Bình sẽ ký kết với chính phủ Ý một thỏa thuận khiến Ý trở thành quốc gia G7 đầu tiên tham gia chiến lược này của Trung Quốc. Sự kiện này mang tính biểu tượng rất cao. Nhưng theo Le Monde, chính con đường tơ lụa ảo, đặc biệt là mạng lưới 5G, mới là mũi nhọn của cuộc tấn công từ Trung Quốc mà Huawei là cánh tay vũ trang. Huawei vừa khiến người ta khâm phục vì sự tiến bộ nhanh chóng, vừa gây lo ngại vì Hoa Kỳ công khai tố cáo làm gián điệp cho nhà nước Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump đã yêu cầu và thậm chí đe nẹt các đồng minh châu Âu là nên theo chân Úc loại Huawei khỏi các cuộc gọi thầu 5G. Các nước châu Âu phản ứng theo những cách khác nhau. Pháp vẫn chưa công bố quan điểm. Đức và Anh từ chối nhượng bộ trước áp lực của Mỹ, cho rằng có thể tự bảo vệ trước nguy cơ về an ninh. Tuy nhiên, vẫn ý thức được mối đe dọa. Một quan chức tình báo cao cấp của một nước châu Âu nhận xét, cần phải sáng suốt trước Huawei, một quái thú công nghiệp, muốn nuốt sống những người cạnh tranh. Việc Huawei kiểm soát thị trường sẽ là sự đe dọa trầm trọng.
Tuần này tại Brussels, các nhà lãnh đạo 28 nước châu Âu theo đề nghị của Paris và Berlin cố gắng tìm ra một chiến lược chung để đối phó với Trung Quốc, tất nhiên là về công nghệ 5G, nhưng không chỉ có thế.
Thách thức là vô cùng lớn. Ủy ban châu Âu trong tài liệu quan trọng công bố hôm 12 tháng 3 đã gọi thẳng Trung Quốc là địch thủ cạnh tranh chiến lược và đề ra 10 kế hoạch hành động. Tất nhiên, trong ngôn ngữ ngoại giao, tuy cần tôn trọng lẫn nhau, nhưng châu Âu đòi hỏi phải đối xử tương xứng trong việc mở cửa thị trường dự án sử dụng tài chính công. Sự sáng suốt này là cả một bước ngoặt. Theo Le Monde, nhưng châu Âu liệu có đoàn kết được hay không? Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Hai đã toan phá ngang bằng cách ca ngợi chủ nghĩa đa phương, đôi bên cùng có lợi. Nhưng thời điểm ngắn ngủi mà châu Âu hy vọng có thể chung lưng với Trung Quốc để cứu vãn hệ thống đa phương trước móng vuốt của ông Donald Trump đã qua rồi. Bắc Kinh nhân đó đã tận dụng thủ lợi cho mình. Còn thời điểm dài hơn, trong đó châu Âu kỳ vọng đồng minh Mỹ đã thấy rõ tham vọng của Bắc Kinh sẽ hợp tác với mình để đối phó, thì cũng đã qua đi. Với nước Mỹ trên hết, Washington bỏ mặc các đồng minh truyền thống để cho Trung Quốc, vốn chẳng có đồng minh, chơi trò chia rẽ châu Âu. Le Monde bi quan kết luận, để bảo vệ lợi ích của mình thì châu Âu đang quá đơn độc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về chủ đề này, Lê Zico dành hai trang báo để nói về Bắc Kinh xoay trục sang châu Âu với tựa chính Tập Cận Bình bắt đầu đi thăm một châu Âu đầy cảnh giác nhưng chia rẽ.
Đang trong chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, Trung Quốc cố gắng tăng cường quan hệ với châu Âu. 4 tháng sau chuyến thăm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, ông Tập hôm nay lại bắt đầu đi thăm Ý, Monaco và Pháp. Chuyên gia Philippe Legault nhận định Tập Cận Bình muốn chứng tỏ cho người Mỹ thấy là Trung Quốc không cô đơn, có thể xoay trục sang châu Âu. Nhưng liệu châu Âu có muốn hay không? Tại Brussels trong những năm gần đây, quan điểm đã thay đổi nhiều, như việc thành lập cơ chế giám sát đầu tư nước ngoài và một loạt biện pháp mới đây. Lần đầu tiên, một đợt thảo luận dài hơi được tiến hành nhằm tìm ra một tiếng nói thống nhất để đối phó với Bắc Kinh trước khi diễn ra thượng đỉnh châu Âu-Trung Quốc ngày 9 tháng 4. Tuy vậy, trong nội bộ châu Âu vẫn còn chia rẽ, một số cho rằng chủ trương của Pháp và Đức là quá cứng rắn, thế nên Bắc Kinh duy trì chính sách chia địa trị, sử dụng công thức 16+1, tức Trung Quốc cộng với 16 nước Trung Âu và Đông Âu. Nhóm này sẽ họp lại tại Croatia ngày 16 tháng 4.
Trong bài Liên hiệp châu Âu rắn giọng hơn trước Trung Quốc, Le Monde được cho biết thêm trong tài liệu nêu trên của Ủy ban châu Âu, ngay cả sự bành trướng trên Biển Đông và việc Bắc Kinh từ chối nhìn nhận phán quyết về đường lưỡi bò của Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016 cũng đã được nêu ra.
Bởi vì cách hành xử này ảnh hưởng đến trật tự tư pháp quốc tế, làm phức tạp thêm việc giải quyết căng thẳng trên tuyến đường hàng hải thiết yếu cho lợi ích châu Âu. Tương tự, việc Trung Quốc tăng cường nhanh chóng năng lực quân sự và công nghệ là nguy cơ trước mắt và trung hạn về an ninh cho Liên hiệp châu Âu. Bà Alice Esman, người phụ trách đề tài nghiên cứu nước Pháp đối mặt với con đường tơ lụa mới của Trung Quốc cho Viện IFRI cho biết, tại các trung tâm nghiên cứu ở Washington, Bruxelles, Paris và Berlin nổi lên nhận định chung về Trung Quốc. Bắc Kinh cứng rắn hơn trong đối nội, không có tiến bộ gì về cải cách quốc doanh, khó thể vào được thị trường Hoa Lục và mọi người đều quan ngại trước những ứng xử của Trung Quốc với bên ngoài. Tuy nhiên, nếu Washington chọn lựa trừng phạt, thì châu Âu cố tìm ra giải pháp. Đối với nhà Trung Quốc học François Godemont, kế hoạch hành động của châu Âu hôm 12 tháng 3 là cả một cuộc cách mạng. Lần đầu tiên, Ủy ban châu Âu ra thời hạn để thương lượng với Trung Quốc về thỏa thuận đầu tư là năm 2020, trong khi Bắc Kinh cứ lần lựa từ 7 năm qua, mục đích là bắt chẹt các nhà đầu tư châu Âu phải chuyển giao công nghệ. Ủy ban châu Âu khi bắt đầu rắn giọng với Bắc Kinh từ 2012 đến 2016 vẫn bị Anh Quốc và một số nước Bắc Âu chống đối. Nay với Brexit, Trung Quốc đã mất đi một đồng minh quan trọng. Giờ thì đến lượt nước Ý bập vào miếng mồi con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh. Một nhà Trung Quốc học khác là Francisco Sisi giải thích trên Lezico, điều đáng ngại là Roma lao vào một con không có chuẩn bị. Với giới lãnh đạo hiện nay chưa đủ tầm, Ý chẳng có kế hoạch hay chiến lược gì, thậm chí còn không nêu ra chủ đề này với các đối tác châu Âu hay NATO, dù biết rằng quan hệ Mỹ-Trung đang rất căng thẳng. Nhưng Pháp thì không hề ngây thơ. Lacroix nhắc lại, Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng Giêng năm ngoái đã thẳng thừng tuyên bố dự án con đường tơ lụa mới không thể là dự án bá chủ, làm cho các quốc gia mà con đường này chạy qua trở thành chư hầu của Trung Quốc.
Tiếp tục chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự qua đề tài Hoa Vi, chiến thuật phản công địch thủ của Trung Quốc. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Hà Ngọc Cư từ Hoa Kỳ. Tạp chí tiêu điểm.
Bị Mỹ cáo buộc đánh cắp công nghệ thông tin, vi phạm lệnh cấm vận Iran và làm gián điệp cho chính quyền. Tổng cộng 23 trọng tội, Hoa Vi không thụ động chịu đòn. Chính quyền Bắc Kinh lên tuyến đầu bảo vệ mũi nhọn chiến lược với các biện pháp đe dọa và trả đũa Tây Phương, trong khi đích thân Hoa Vi phản công lại Mỹ qua tòa án tại Texas, kiện Mỹ vu khống và đòi bồi thường thiệt hại. Trước hết, trong chiến dịch tấn công tập đoàn Trung Quốc, Washington tố cáo Huawei với trang thiết bị của hệ thống Internet 5G tối tân làm gián điệp cho chế độ Bắc Kinh. Hoa Kỳ cũng muốn truy tố lãnh đạo số 2 của Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, ra tòa về tội vi phạm lệnh cấm vận Iran. Bị bắt tại Canada vào tháng 12 năm ngoái, con gái của sáng lập viên Huawei Nhậm Chính Phi đang chờ bị dẫn độ sang Mỹ. Tuy nhiên, Tư pháp Canada cho biết phải chờ đến ngày 8 tháng 5 mới thông báo ngày trao Mạnh Vãn Châu cho Tư pháp Mỹ. Thái độ do dự của Canada, theo suy đoán của giới chuyên gia, bắt nguồn từ sự kiện Trung Quốc bắt giam hai công dân Canada và kết tội họ vi phạm an ninh quốc gia Trung Quốc. Tuy Bắc Kinh phủ nhận, giới phân tích Tây Phương xem đây là những biện pháp trả đũa của Bắc Kinh và qua đó có thể khẳng định là Huawei có liên hệ mật thiết với chế độ Cộng sản Trung Quốc. Ý thức được sơ hở này, đích thân ông Nhậm Chính Phi, nguyên là một cựu sĩ quan sáng lập viên Huawei, phải lên tiếng cam đoan là Huawei từ chối mọi yêu cầu hợp tác của Bắc Kinh cung cấp thông tin nhạy cảm. Vấn đề là theo một đạo luật về an ninh của Trung Quốc ban hành năm 2017, tất cả công dân và doanh nghiệp qua lục đều có bổn phận phải trợ giúp các cơ quan gián điệp Trung Quốc. Nhiều nước châu Âu đã tính đến giải pháp triệt để như Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand hoàn toàn tẩy chay Huawei, cấm cửa mạng lưới 5G của tập đoàn Trung Quốc. Thế nhưng với lập luận là phải có bằng cớ mới buộc tội được, Huawei phản pháo và kiện ngược lại tại một tòa án ở Texas. Trái lại, cố vấn pháp lý của Huawei là luật gia Tống Lưu Bình nhìn nhận tập đoàn có đáp ứng một số yêu cầu của Công an Tình báo Trung Quốc, nhưng chỉ để chống khủng bố và tội ác hình sự mà thôi. Câu hỏi đặt ra là vụ phản công của Huawei trên lĩnh vực tư pháp sẽ đưa đến đâu? Từ Houston, Texas, nhà báo Hàn Ngọc Cư, chủ tịch tổ hợp báo Ngày Nay phân tích chuyện phim gây cấn nhiều tập này.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Thân chào nhà báo Hàn Ngọc Cư. Ngày 7 tháng 3, tức cách nay hơn một tuần, Huawei cho biết đã nộp đơn kiện Mỹ tại tòa án ở Plano, bang Texas. Cụ thể ra sao?
Trước hết chúng ta phải nói về cái cáo buộc của phía chính quyền Hoa Kỳ. Cái bà giám đốc tài chính của Huawei, tức là người con gái của cái ông Thomas Miao, là cái ông mà sáng lập ra cái tập đoàn Huawei đó, tức là cái cô Meng Wanzhou. Thì cái cáo buộc của Hoa Kỳ là bà này đã can tội là thứ nhất ấy, là về bank fraud, tức là gian lận về vấn đề ngân hàng. Thứ hai là đánh cắp những cái bí mật quốc gia của Hoa Kỳ. Thứ ba đó là buôn bán. Thứ nhất là mua dầu hỏa và chuyển giao kỹ thuật về truyền thông cho Iran. Thì đó là những cái cáo buộc về phía Hoa Kỳ. Nhưng mà tập đoàn Huawei đã bác bỏ tất cả những cái cáo buộc đó và cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm về cái thỏa ước quốc tế, tức là đưa ra những cái luận điệu vu vơ mà không có bằng chứng nào hết, và do đó kiện chính phủ Hoa Kỳ là đã vu cáo cho họ những cái chuyện họ không có thực sự làm. Thì thực sự thế nào thì chúng ta chưa biết, phải ra tòa giải quyết mới biết được. Và hai bên thì cũng cứ ngoan cố, cứ đằng nặc bảo vệ cái luận điểm của mình thì cũng khó mà biết mà đi tới đâu.
Thưa anh, vì sao tại Mỹ từ hành pháp cho đến lập pháp, tư pháp cũng như báo chí đều chĩa mũi dùi vào Huawei, một sự đồng thuận hiếm thấy?
Thưa anh, thực sự ra đó, chúng ta phải nhìn về cái khía cạnh nó rộng lớn hơn. Bây giờ Hoa Kỳ trước hết có ba kẻ thù. Kẻ thù thứ nhất là đe dọa về nguyên tử là về phía Nga. Đe dọa về cái vấn đề mà gây hỗn loạn ở Trung Đông, tức là Iran. Và đối với Trung Quốc là cái đe dọa về vấn đề thương mại. Nhưng bây giờ cái vấn đề thương mại đó là một cái khía cạnh của một cái cuộc chiến tranh mới. Nó gọi là tech war, tức là cuộc chiến tranh về kỹ thuật. Huawei bây giờ là nước Trung Quốc đó, nói chung đó, là họ tiến tới cái giai đoạn là G5, tức là cái Internet ở thế hệ thứ 5. Và những cái sản phẩm của Huawei, họ có thể gài đặt những cái con chip ở trong cái cell phone đó, và cái con chip đó có thể giúp cho Trung Quốc có thể đánh cắp được tất cả những cái bí mật, không phải là về quốc phòng, không phải những về quốc gia, mà vẫn về thương mại nữa.
Thưa nhà báo Hàn Ngọc Cư, khi đưa xung khắc thương mại ra tòa án Hoa Kỳ, Huawei tính toán gì, với dụng ý gì, đòi hỏi công lý của nước Mỹ, hay thực ra chỉ là chiến thuật phản công để phòng thủ?
Bây giờ đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ đang phải đối diện với hai cái cuộc chiến tranh. Cái cuộc chiến tranh thương mại và cái cuộc chiến tranh kỹ thuật như tôi nói vừa rồi. Thì bây giờ cái vấn đề mà đưa ra tòa án thì nó sẽ, anh cũng biết rồi, khi mà đưa ra tòa án thì nó nhì nhằng, không biết bao giờ, nó kéo dài không biết bao giờ. Và đó là cái chiến lược của Trung Quốc, có thể họ không thắng kiện ở trong tòa án, nhưng họ sẽ kéo dài cái thời gian đối đầu với nhau để họ có cái thì giờ mà chuẩn bị cho cái chiến tranh kỹ thuật. Bây giờ đó, nước Úc là một, New Zealand là hai, và nước Nhật Bản là ba, là có ba quốc gia họ là cấm được nhập cảng tất cả những cái sản phẩm của Huawei. Nhưng mà cái Huawei họ sản xuất rất rẻ và họ đã có thể là chiếm được nhiều lĩnh vực ở các nước châu Phi, ở Trung Mỹ, Nam Mỹ và một số nước Á Châu. Cho nên là Hoa Kỳ đang phải đối diện với một cái cuộc chiến kỹ thuật rất là thua thiệt. Vì thế cho nên là bên Trung Quốc, bên Huawei người ta khôn, người ta lại đưa cái vấn đề ra tòa án để người ta có thể kéo dài cái thời giờ hai bên đấu đá với nhau. Họ có cái thời giờ để họ xâm lấn vào các địa hạt trên thế giới về cái phương diện kỹ thuật.
Dạ, thưa anh, cũng đứng về phía Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đang hỗ trợ cho Huawei hết mình. Thì theo giới quan sát tại Mỹ, những cái áp lực chính trị của Bắc Kinh đã có những cái hiệu quả như thế nào?
Thứ nhất là bên Trung Quốc họ đã bắt hai cái người công dân Canada. Do đó về phía Canada không dám làm mạnh về cái vụ mà Mạnh Văn Châu. Vì thế cho nên là cái bà Mạnh Văn Châu này, bà có hai cái biệt thự lớn lắm ở bên Canada. Và cái số người Trung Hoa đó mà sang bên Canada đầu tư và định cư ở đó rất đông. Cho nên Canada làm cái gì cũng rụt rè, chân trong chân ngoài. Do đó tôi thấy cái vụ mà cái bà Minh Mãn Châu còn lâu mới giải quyết được. Là bởi vì bây giờ bên phía Canada họ coi như là họ để cái vụ này đó nằm tại chỗ, họ chưa tới đụng tới. Và Hoa Kỳ không thể nào mà thúc đẩy bên Canada mà làm mạnh cái vụ này được.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng, thưa nhà báo Hoàng Ngọc Cư, Huawei thì bị Mỹ cáo buộc 23 tội danh, nhưng liệu có thể trói được tập đoàn Trung Quốc hay không? Nhiều nhà quan sát cho rằng nếu Huawei cài chip để đánh cắp thông tin, thì thương trường của Huawei sẽ tiêu vong.
Cái tập đoàn Huawei nó là một cái ngoại vi của Trung Quốc, nó là một cánh tay về tình báo cho Trung Quốc. Cho nên Hoa Kỳ là phải nhắm vào Huawei mà đập. Nhưng mà bây giờ 13 cái cáo buộc hay là 130 cái cáo buộc, cũng như cái vụ mà Huawei bị cáo buộc là đánh cắp cái bí mật thương mại của T-Mobile. Nhưng mà đã có cái bằng chứng nào rõ ràng chưa? Cái việc đó đưa ra tòa mà không có cái bằng chứng rõ ràng thì nó sẽ đi tới đâu? Và do đó cho nên thưa anh, ở bên trong các giới truyền thông Hoa Kỳ coi như là nó rất là trầm lặng, không sôi động nữa. Có thể là vì lý do về cái trận chiến của ông Trump với lại Quốc hội Hoa Kỳ về cái vấn đề ông tuyên bố tình trạng đất nước khẩn trương để mà lấy tiền xây bức tường. Thứ hai nữa là bây giờ đã đang cái mùa bầu cử của cái năm 2020, cho nên những cái vụ này nó chìm xuống và tôi chưa biết rằng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ có bao nhiêu nỗ lực để giành vào cái vụ đánh cái tập đoàn Huawei này. Thưa anh, có nhớ là cái vụ mà cái hãng GTE đây, tức là một cái hãng cũng về kỹ thuật về telecommunication đó. Hồi mà công ty Qualcomm là cái công ty mà cung cấp cái chip cho thằng GTE, nó cắt, đỉnh cắt, thì ông Trump phải nhảy ra cứu. Là bởi vì nó liên quan tới vấn đề thương mại lớn hơn. Thành thử ra cái vụ Huawei này tôi nghĩ là nó không hẳn là nó chìm xuống, nhưng còn lâu nó mới nổi lên được.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hoàng Ngọc Cư, Chủ tịch Tổ hợp báo Ngày Nay Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội do Thùy Dương biên soạn, nói về 50 năm huyền thoại của máy bay siêu thanh Concorde.
Thưa quý vị, ngày 2 tháng 3 năm 1969, cách này tròn 50 năm, máy bay siêu thanh Concorde bay thử nghiệm chuyến đầu tiên, cất cánh từ đường băng 32 sân bay Toulouse, Pháp, sang Rio de Janeiro, Brazil, với một chặng nghỉ ở Dakar. Chim trắng Concorde bước vào lịch sử ngành hàng không dân dụng như một máy bay khác thường, độc nhất vô nhị, chiếc máy bay của mọi kỷ lục, đánh dấu cuộc phiêu lưu mới của nhân loại.
dài hơn 62 mét, cao hơn 12 mét, với chiều rộng sải cánh khoảng 25 mét. Concord là máy bay siêu thanh dân dụng đầu tiên trên thế giới, là thành quả của chương trình hợp tác giữa Pháp và Anh. Concord có nghĩa là sự hòa hợp. Concorde sở hữu nhiều nét hoàn toàn mới lạ so với các máy bay dân dụng truyền thống. Chẳng hạn, cánh máy bay hình tam giác, chiếc mũi nhọn có thể hạ thấp xuống khi máy bay hạ cánh. Trong phóng sự ngày 4 tháng 3 của báo Le Figaro, bà Catherine Moroni, giám đốc Bảo tàng Hàng không và Không gian Bourget, ngoại ô Paris, người từng có may mắn trải nghiệm một chuyến bay với chim trắng Concorde, nhận xét.
Tôi tin đó là một điều hoàn toàn mới mẻ và khác thường đã diễn ra trong thế giới hàng không, gần như là ở mức ngang bằng với việc con người đặt chân lên mặt trăng. Thật là khác thường và gần như là phi lý. Cuộc phiêu lưu đó của con người đã mang lại rất nhiều điều.
Có điều đáng lưu ý là trong chuyến bay đầu tiên ngày 2 tháng 3 năm 1969, Concorde chưa đạt tốc độ âm thanh, tức là 1.224 km một giờ. Tốc độ này chỉ đạt được trong chuyến bay thử nghiệm thứ 45 vào ngày 1 tháng 10 năm 1969. Một năm sau đó, vào ngày 4 tháng 11 năm 1970, sau 102 chuyến bay thử nghiệm, Concorde mới đạt tốc độ Mach 2, tức là nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh trong vòng 1 giờ bay. Chỉ khi máy bay lướt qua rồi, người ta mới nghe thấy âm thanh. Vận tốc cao nhất của Concorde là gần 2.500 km một giờ, ở độ cao từ 16.000 đến 18.000 mét. Concorde như vậy cũng bay cao hơn gấp đôi so với các loại máy bay thông thường. Ông Daniel Coast, một cựu phi công lái máy bay Concorde, hồi tưởng.
Vào lúc máy bay cất cánh, vận tốc cao khác thường so với một chiếc máy bay thông thường. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường thì việc điều khiển máy bay khá dễ dàng. Được lái chiếc máy bay Concorde là điều tuyệt vời.
Còn hành khách cảm nhận thế nào về tốc độ Mach 2, giám đốc Bảo tàng Hàng không và Không gian Bourget giải thích?
Alors il va à deux fois la vitesse du son, mais à l'intérieur de l'avion vous êtes dans un petit espace pas très grand et en fait
Concorde bay nhanh gấp 2 lần vận tốc âm thanh, nhưng ở bên trong máy bay không gian nhỏ chứ không lớn lắm. Đúng là hành khách thấy có ghi là Mach nhưng không cảm nhận thấy có sự khác biệt gì. Hành khách bay trên cao hơn mọi máy bay khác, nhanh hơn mọi máy bay khác. Hành khách biết là như vậy nhưng trên thực tế họ không hề cảm thấy có sự khác biệt. Đó chính là điều tuyệt vời.
C'est ça qui est formidable.
Với máy bay Concorde, hành khách chỉ mất 3 giờ 30 phút cho hành trình Paris-New York, thay vì hơn 7 tiếng như với máy bay truyền thống. Vì lệch giờ, thời gian bay lại ngắn, nên khi máy bay hạ cánh ở New York, thì đồng hồ vẫn chỉ giờ sớm hơn so với giờ máy bay cất cánh ở Paris. Vì thế, người ta còn gọi đó là chuyến bay thách thức mặt trời. Kỷ lục là vào dịp Giáng sinh năm 1989, hành trình Paris-New York trên chim trắng Concorde chỉ mất có 2 giờ 59 phút và 40 giây. Ông Jean-François Louis, từng là hành khách trên máy bay Concorde, thích thú nhớ lại.
En se penchant et en regardant par le hublot.
Khi nghiêng người và nhìn qua cửa sổ máy bay, chúng tôi nhìn thấy hình tròn của trái đất. Đây không phải là phi thuyền con thoi, nhưng cũng không khác nhiều lắm. Concorde là máy bay duy nhất cho hành khách một trải nghiệm như vậy.
Nhiều người gọi chuyến bay trên chim trắng Concorde tuyệt đẹp là chuyến bay trong mơ. Đương nhiên, giá vé để được bay như trong mơ không hề rẻ. Trung bình, để mua vé khứ hồi Paris-New York, hành khách phải chi khoản tiền tương đương 8.100 euro. Với giá trên trời như vậy, khách hàng đương nhiên được hưởng những dịch vụ cao cấp, uống rượu sâm banh hào hạng. Món ăn xa xỉ trứng cá muối caviar thì lúc nào cũng có, luôn luôn là như vậy trên máy bay Concorde. Vậy, hành khách đi máy bay siêu thanh Concorde, họ là ai? Giám đốc Bảo tàng Hàng không và Không gian Bourget nhớ lại.
Vào thời điểm đó, trên máy bay Concorde, hành khách thực ra chỉ là những người thuộc giới tinh hoa bởi vì vé máy bay quá đắt. Concorde có chất lượng phi thường nhưng cũng có một số điểm hạn chế, chẳng hạn như là giá vé quá cao.
Ba mươi một năm sau chuyến bay đầu tiên, vào ngày 25 tháng 7 năm 2000, máy bay Concorde gặp tai nạn kinh hoàng ở Gonesse, ngoại ô Paris, bốc cháy chỉ chưa đầy 2 phút sau khi cất cánh từ sân bay Roissy để bay sang New York. Theo các cuộc điều tra kỹ thuật và tư pháp, tai nạn xảy ra vì một mảnh titan nhỏ rơi xuống đường băng từ phi cơ DC-10 của hãng hàng không Continental cất cánh trước Concorde. Chuyến bay định mệnh khiến 113 người thiệt mạng đã báo hiệu giấc mơ Concorde sắp lụi tàn. Vào năm 2003, hãng Air France ngừng khai thác Concorde vào ngày 31 tháng 3. Hãng British Airways cũng ngừng các chuyến bay Concorde vào tháng 11. Concorde ngừng tung cánh trên bầu trời. Công bằng mà nói thì vụ tai nạn thảm khốc nói trên chỉ là giọt nước làm tràn ly khiến giấc mơ Concorde lụi tàn. Trên thực tế, trong suốt 27 năm được khai thác thương mại, không như nhiều người nghĩ, máy bay siêu thanh Concorde không hề mang lại lợi nhuận cho nước Pháp. Paris chấp nhận bù lỗ để duy trì các chuyến bay Concorde chỉ vì uy tín và niềm tự hào công nghệ. Concorde thất bại vì nhiều lý do. Máy bay ngốn rất nhiều nhiên liệu. Có thể nói, Concorde là loại máy bay tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất. Vì tốn nhiều nhiên liệu, nên mỗi chuyến bay của Concorde chỉ kéo dài tối đa 4 giờ đồng hồ, đạt khoảng 6.000 km. Điểm hạn chế khác là công tác bảo dưỡng máy bay cũng rất phức tạp, đòi hỏi nhiều nhân lực và chi phí. Mỗi lần bảo dưỡng Concorde cần tới 120 kỹ thuật viên, trong khi một chiếc Boeing 777 chỉ cần khoảng 10 nhân viên bảo dưỡng. Ngoài ra, Concorde còn bị chỉ trích là gây quá nhiều tiếng ồn. Máy bay cất cánh tạo ra tiếng ồn lên tới mức 119,5 decibel so với mức 88 decibel của máy bay A380. Chuyến bay thương mại đầu tiên của Concorde là từ Paris qua Rio de Janeiro ngày 21 tháng Giêng năm 1976. Còn Mỹ, viện lý do Concorde gây quá nhiều tiếng ồn, chính quyền nước này đã ra lệnh cấm Concorde hạ cánh tại sân bay New York. Chính điều này đã khiến nhiều hãng hàng không không mặn mà với Concorde. Trong khi chờ đợi lệnh cấm trên được dỡ bỏ, hãng hàng không Pháp Air France chỉ khai thác Concorde cho chuyến bay sang Rio, Brazil và Caracas, Venezuela. Còn hãng British Airways của Anh có chuyến bay hàng ngày sang Bahrain. Phải đến cuối năm 1977, Mỹ mới dỡ bỏ lệnh cấm máy bay Concorde. Tuy nhiên, Concorde thất bại phần nhiều cũng do cuộc khủng hoảng dầu lửa 1973. Trong quá trình thử nghiệm, nhà sản xuất đã nhận được 60-70 đơn đặt hàng từ nhiều nước. Người ta từng nghĩ rằng Concorde sẽ bán rất chạy. Thế nhưng, khủng hoảng nổ ra, đa số các đơn đặt hàng bị hủy. Hướng dẫn viên Jean-Xavier Naye ở Bảo tàng Toulouse giải thích chi tiết. Nhiều hãng hàng không đã đặt mua máy bay Concorde sau này đều phá sản do giá dầu tăng quá cao. Chính vì thế mà vào các năm 1972-1973, tất cả các đơn đặt hàng Concorde đều lần lượt bị hủy. Đến cuối năm 1973, đầu năm 1974, nhà sản xuất chỉ bán được tổng cộng 14 chiếc, 7 máy bay cho hãng British Airways, 7 chiếc cho hãng Air France. Đây cũng là hai hãng hàng không của hai nước chế tạo ra Concorde là Pháp và Anh. Cho dù Concorde đã ngừng bay cách nay 16 năm, nhưng cho tới giờ, 50 năm sau chuyến bay đầu tiên năm 1969, Concorde vẫn còn được nhắc tới với sự ngưỡng mộ, tự hào và cả nỗi tiếc nuối. Người ta tiếc nuối cho một đỉnh cao công nghệ đã thất bại về mặt kinh tế. Thùy Dương xin khép lại tạp chí hôm nay với câu nói của bà Catherine Moroni, Giám đốc Bảo tàng Hàng không và Không gian Bourget. Concorde là loại máy bay độc nhất vô nhị trong lịch sử ngành hàng không, nhờ bước phát triển đột phá về công nghệ, nhờ vẻ đẹp đặc biệt. Concorde đã để lại một hình ảnh không thể thay thế.
Thưa quý vị, tạp chí của Thùy Dương vừa khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trước khi chia tay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu công du châu Âu. Liên hiệp châu Âu đặt điều kiện với Anh Quốc cho việc hoãn ngày Brexit. Vợ của nhà báo Trương Duy Nhất xác nhận chồng bà hiện bị giam ở Hà Nội. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu thức tỉnh trước những tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thu Hằng nói về nước Pháp quảng bá giá trị ra thế giới qua chương trình ẩm thực Goût de France được tổ chức lần thứ 5. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm của Tú Anh nói về Hoa Vi, chiến thuật phản công đề thủ của Trung Quốc. Thank you. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.